kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng vọng bái Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Trí Quảng. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các quý Phật tử kính mến. Tất cả chúng ta rất diễm phúc khi được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ về việc tổ chức khóa tu Ngài An Lạc tại Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa biểu tượng không chỉ của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mà của toàn nước Việt Nam. Và để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của những người tu học Phật đối với sự khai tâm, mở trí và dẫn dắt của Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, tất cả chúng ta hãy dâng cao tràng vỗ tay để thể hiện. Chủ đề khóa tu Ngài An Lạc lần thứ hai tại Việt Nam Quốc Tự là Tam Vô Lậu Học, tức là ba phương diện thực tập dẫn đến việc kết thúc rơi rớt trong sanh tử và luân hồi. Do đó ngày hôm nay đó, tôi trích dẫn bốn đoạn kinh trong kinh Di Giáo, tức giáo huấn cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời tại rừng Ta La Sông Thọ, thành phố Kushinaga, cách đây gần 26 thế kỷ. Để hiểu sâu sắc về ba phương diện tâm linh được xem là các trụ cột thực tập quan trọng nhất của đạo Phật đó, thì chúng ta nên nhớ cách thức mà Đức Phật đặt thứ tự của ba trụ cột tâm linh này. Thứ nhất, trụ cột trí tuệ bao gồm tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Thứ hai, trụ cột đạo đức bao gồm lời nói chân chính, hành chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Thứ ba, trụ cột thiền định gồm chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Khi Phật giáo du nhập sang Trung Hoa đó, thứ tự của trí tuệ, đạo đức và thiền định đã được thay đổi, và các tổ Trung Hoa đổi lại trật tự mới là giới, định và tuệ. Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao trí tuệ được Đức Phật đưa lên tầm quan trọng hàng đầu. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dùng hình ảnh của mặt trời ló dạng vào các buổi bình minh, và Ngài khẳng định rằng đó, với sự xuất hiện của mặt trời vào sáng sớm, chim hót, gà gái, người thức giấc, mọi người chuẩn bị cho một ngày mới. Và qua hình ảnh mặt trời ló dạng đó, Đức Phật khẳng định rằng trí tuệ có vai trò soi sáng như mặt trời, không phân biệt tất cả các đối tượng và sự vật được chiếu soi ở bên dưới đó. giá trị cốt lõi của trí tuệ là biến chiếu, tức là chiếu soi cùng khắp cả ngày lẫn đêm. Trong văn học Phật giáo, Đức Phật đề cập đến các cấp độ ánh sáng khác nhau. Đơn giản nhất là ánh lập lòe của con đom đóm về đêm. Kế đến đèn cầy, đèn dầu, đuốc, ánh sáng của các vì sao vào những ngày có trăng và không trăng, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của mặt trời. Trong các loại ánh sáng nêu trên, bao gồm luôn ngày nay là ánh sáng của đèn, với các loại đèn điện khác nhau, thì ánh sáng mặt trời được xem là lớn nhất, vĩ đại nhất, chiếu soi không cùng tận. Đức Phật kết luận: so sánh sự chiếu soi của vầng mặt trời với sự chiếu soi của trí tuệ đó, thì ánh sáng trí tuệ vẫn quan trọng hơn. Và đó là lý do Đức Phật đặt vai trò của trí tuệ lên hàng đầu. Do đó, đảo trật tự, đạo đức, thiền định và trí tuệ thì trí tuệ trở thành là thứ yếu. Nó làm cho người ta nhấn mạnh đến việc tu đạo đức thôi. Như dân gian thường nói, có đức mặc sức mà ăn. Câu nói này không phù hợp lắm đâu. Có đức thì được mọi người tôn kính, quý trọng, chứ không thể mà mặc sức mà ăn được đâu. Phải có trí tuệ mới lập nghiệp thành công, lập nghiệp bền vững, lập nghiệp không phạm pháp và tăng trưởng theo hướng thịnh vượng sự lập nghiệp của mình. Nếu dùng khái niệm các giá trị cốt lõi của lời Phật dạy đó, thì trí tuệ là giá trị kim cương, đạo đức là giá trị vàng, và thiền định là giá trị bạc. Ba cấp giá trị cốt lõi được Đức Phật tặng biếu cho chúng ta một cách miễn phí, có khả năng giải quyết tất cả các phân nạn khổ đau của nhân sinh. Và để thấy rõ được phương pháp giải quyết khổ đau này đó, thì chúng ta ôn lại bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu, và bài kinh Di Giáo được Đức Phật thuyết giảng khoảng 1-2 tiếng trước khi qua đời ở Kusinaga. Cả hai bài kinh này đó đều trình bày 4 bước giải quyết các vấn nạn khổ đau và được xem đó là giải pháp trí tuệ. Bước 1: thừa nhận khổ đau, bế tắc, trở ngại, thử thách là hiện thực. Nhận thức chúng là hiện thực thì người tu học Phật phải tránh được 3 thái độ tiêu cực. Thái độ 1: phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Thái độ phớt lờ cũng giống như con lạc đà đó, chui đầu vào trong cát. Con rùa đó rút đầu vào cái mai rùa. Còn con người chúng ta đó là bịt mắt, bịt lỗ tai để không nghe, không thấy. Đang khi đó các vấn nạn khổ đau vẫn đang diễn ra. Thái độ tiêu cực 2: đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Đào tẩu chỉ làm cho người thiếu trách nhiệm đó đó khỏi bị réo bởi nợ nần, khỏi bị trừng phạt trong một thời gian nhất định bởi luật pháp, và thiếu trách nhiệm với những người thân trong gia đình mà những vấn nạn đó là do chính mình tạo ra. Thái độ tiêu cực ba đó là cường điệu quá khổ đau. Khổ đau bằng hạt cát thì cường điệu thành đó hạt sỏi, khổ đau bằng hạt sỏi cường điệu bằng cục đá, khổ đau bằng cục đá cường điệu bằng tảng đá, khổ đau bằng tảng đá cường điệu bằng quả núi, khổ đau bằng quả núi cường điệu thành giải trường sơn. Tức là bơm phồng cảm xúc bằng sự chấp trước và dướng kẹp vào tôi bị thương tổn, tôi bị khinh thường và tôi là chủ thể khổ đau. Rồi ký ức khổ đau bằng sự kể lại, dựng mồ cuốc mã các khổ đau đã trải qua trong quá khứ. Cũng giống như bộ phim The Mummy Returns, tức là xác chết quay trở về, tức là xác chết sống lại. Phim giả tưởng về xác chết Ai Cập. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Đức Phật nhấn mạnh các nguyên nhân động cơ và tâm lý, vì tâm là đạo diễn, từ đó con người thể hiện qua lời nói và việc làm. Ba động cơ tiêu cực của tâm được Đức Phật khuyên chúng ta khoanh vùng lại, đó chính là tâm tham ái với ba phương diện: ái luyến nhục dục, ái luyến sinh tồn và ái luyến hư vô. Ái luyến nhục dục thì xem hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà nặng nhất, quan trọng nhất đối với người tại gia đó là tình dục, là số 1. Ái luyến sinh tồn đó thì mong muốn có sự tiếp tục hiện hữu với hình thức là tái sinh. Ở mức độ đơn giản hơn đó là mong có con nối dõi tông đường, rồi phân biệt con trai con gái vân vân, tức là tiếp tục tái hiện hữu. Ái luyến hư vô đó là các loại trầm cảm nặng nhất đó, là tuyệt vọng và muốn tự tử chết, chối bỏ sự hiện hữu ở kiếp này hay kiếp sau. Chẳng hạn những câu nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Làm cây thông á 100 năm trước còn an toàn, làm cây thông thời này đó là bị là lâm tặc nó chặt hết rồi. Hoặc là mong á là nếu tôi làm bồ câu trắng, làm hoa, làm mây, tức là làm những vật vô tri giác đó, thì đó là một cái ái luyến hư vô, đó là một sự bế tắc. Hoặc kiếp sau tôi không làm người Việt Nam, lỡ mà sanh ra làm Somali còn là tiêu điều đó. Động cơ tiêu cực thứ hai là sự giận dữ, nặng nhất là giết người dưới các hình thức chiến tranh, khủng bố, mâu thuẫn, xung đột, va chạm về quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự, vân vân, làm đổ nát các mối quan hệ gia đình, xã hội và quốc gia quốc tế. Tâm si mê đó làm cho con người rơi vào các trạng thái mê tín và dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin đó, cuộc sống này do Thượng Đế quyết định, tin có sự sáng thế từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ duy tâm, tin rằng là đốt giấy vàng mã người chết chúng ta có thể sử dụng được, tiêu xài được, tin vào những kiên cử trong dân gian mà không phản ánh được quy luật nhân quả, tin vào phong thủy, tin địa lý, tin thầy bói, tin thầy pháp, tin thầy bùa, tin vào đồng bóng, tin vào hiện tượng bắt ma, vân vân, đều thuộc về nhóm tà kiến dẫn đến sự mê tín và cuồng tín. Và nguyên nhân phát sinh nữa đó, đó là sự cố chấp, một biểu đạt rất nguy hại của tâm si mê. Người thiếu hiểu biết thì cố chấp nhiều, cho mình là đúng, không lắng nghe, không cầu thị, không học hỏi, không chuyển nghiệp. Xác định bằng cách khoanh vùng các nỗi khổ niềm đau cụ thể từ các nguyên nhân động cơ nêu trên, chúng ta đã giải quyết vấn nạn được 60% rồi. Phần lớn nhiều người bệnh và chết không phải do thiếu tiền, mà do chẩn đoán sai, dẫn đến phương pháp trị liệu sai. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi Phật, cảnh giới, nơi chốn. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng không còn nữa. Niết Bàn có thể trải nghiệm bây giờ và tại đây. Và bước 3 này giúp cho chúng ta vượt qua trầm cảm, không cường điệu quá khổ đau. Vì nếu khổ đau có thật thì hạnh phúc là có thật, nếu bế tắc là có thật thì trạng thái an lạc thanh tịnh là có thật. Tại sao chỉ châu đầu chấp vào cái khổ đau mà không nghĩ tưởng đến hạnh phúc? Tại sao chỉ châu đầu vào bóng tối mà không nghĩ đến ánh sáng? Tại sao chỉ nhìn thấy cái sự gọi là bế tắc mà không nhìn thấy các cánh cửa và sự thoát ra? Bước 4, bát chánh đạo gồm có 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Đó là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn Nai. Trước khi qua đời, Đức Phật nhắc lại: này các đệ tử, đây là dịp cuối cùng, nếu các con có thắc mắc gì về 4 chân lý thánh, hãy thưa hỏi Như Lai, tức Đức Phật sẽ giải thích cặn kẽ để thực tập, nhờ đó chứng đắc thánh quả, vượt qua khổ đau. Các đệ tử có mặt, hàng vạn người lúc đó đồng thanh trả lời rằng: bạch Thế Tôn, chúng con không còn thắc mắc về 4 chân lý thánh nữa. Nhờ thực tập 4 chân lý thánh này, có người trong chúng con đã trở thành thánh nhân, có người đang trên con đường trở thành thánh nhân, người tà trở thành chân nhân, và tất cả chúng con đang trải nghiệm được hạnh phúc bằng việc thực tập 4 chân lý thánh này. Do đó các quý Phật tử nên tập trung giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bất kỳ là vấn đề gì ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, nên dựa vào công thức tứ thanh đế của Đức Phật. Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 2019, cả nước rúng động khi clip 6 phút của chùa Ba Vàng bị phanh phui đó, thì niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo đó bị mất đi rất lớn. Nhất là 3 cuộc tập kích truyền thông. Thứ nhất là tập kích về việc 1-2 ngôi chùa tổ chức cúng sao lấy tiền. Thứ hai đó là đánh chùa Tam Chúc, nơi tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Và thứ ba đó là trục lệ bằng tà pháp Thỉnh Quan Gia trái chủ. Thì cái công thức mà chùa đó cho rằng đó, Quan Gia trái chủ là tứ thánh đế đó. Thứ nhất là khổ đau, thứ hai nguyên nhân là do ăn quán giang hồ với hàng trăm con ma, vài chục con ma ở những kiếp trước, mà người phán ra điều đó là người phàm, đóng vai như là thánh sống, phán những điều không có thật, không thể kiểm chứng được. Mỗi kiếp sống trung bình là 60 năm, mà nói là 40 kiếp trước phạm tội này tội kia, lấy 40 kiếp đó, nhân cho 60 năm là 2400 năm, làm sao kiểm chứng? Gây tạo nỗi sợ hãi về các nguyên nhân trái với sự phân tích của Đức Phật, đó là tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê và tâm cố chấp. Bước 3 là an lạc niết bàn không đề cập đến. Bước 4, phương pháp của Đức Phật là tứ thánh đế, thì phương pháp ở đây là gì? Giải quan trái với ma quỷ bằng việc xem các phim và clip về ma báo quán 10 lần như thế, nó ám ảnh tâm lý, rồi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mệt mỏi đến tối mới được giải quan gia trái chủ, làm cho đến 1 giờ khuya. Thì lúc đó đó, chỉ cần cò mồi vài ba câu đó, thì người ta bị rơi vào trạng thái rối loạn đa nhân cách. Và gợi ý, nếu cúng bằng tiền hàng triệu trở lên, giá đưa ra ban đầu là cả tỷ, sau đó là thương lượng giảm giá xuống còn vài trăm triệu, rồi còn vài chục triệu, còn vài triệu. Và nếu không có tiền thì làm công quả vài tháng thì hết được các tội lỗi, có phải là tà pháp không? Đức Phật dạy giải quyết đó bằng trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và chính điều đó nó làm hương tổ Phật giáo trước thềm Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 diễn ra vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 của năm nay. Đó là nỗi đau rất lớn. Một số tăng ni và Phật tử đó đau cho một ngôi chùa nhưng lại không đau cho 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi những điều chỉ do một ngôi chùa làm bậy làm sai để tạo ra. Nhiều Phật tử đau và tội nghiệp cho thầy trụ trì ở chùa đó nhưng không lại đau và tội nghiệp cho 56.000 tăng ni trên toàn nước đang bị vả lây theo kiểu quơ đổ cả nắm. Nhiều người đó đau cho một cái sự kiện đó nhưng lại không đau cho tổng thể Phật giáo Việt Nam đang phát triển rất tốt sau hai đợt tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc từ năm 2008-2014. Trước năm 2008, Việt Nam có khoảng 39.000 tăng ni, 12.000 ngôi chùa. Sau 10 năm nỗ lực của giáo hội thông qua cái sự truyền thông mạnh của Phật Đản Liên Hợp Quốc, chúng ta đã tăng trưởng khá tốt thành 56.000 tăng ni, 18.600 mấy chục ngôi chùa. Các cái biến cố khủng hoảng truyền thông đó nếu không xử lý kịp thời và hiệu quả đó, thì việc quần chúng mất niềm tin vào các vị tăng ni, các ngôi chùa và sự lãnh đạo nghiêm minh của giáo hội đó, tác hại đó gấp trăm lần, nghìn lần, tỷ lần đối với cái đau của một mục nhọt trên toàn thể cơ thể sự sống. Cắt đi một mục nhọt đó để cho toàn thể sự sống này đó nó được tiếp nối. Hãy nghĩ đến với cái tầm nhìn đó để chúng ta không bao che, không đổ lỗi rằng là trong thời Phật pháp tăng ni chống nhau, Phật tử chống nhau. Ở đây vấn đề là chống hay không chống, binh hay không binh. Khi hiện thực xấu đã bị phê bài, chúng ta phải xử lý thích đáng. Nếu nói theo luật Phật đấy, một người xuất gia là phàm nhân bằng phương tiện trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận rằng mình là thánh nhân á, là phạm tội đại vọng ngữ, một trong bốn tội Parachika, không được phục hồi tư cách xuất gia trọn đời. Huống hồ bà Phạm Thị Yến là một người phàm phu tục tử, tự xưng mình là thánh phán 40 kiếp trước, 50 kiếp trước, 30 kiếp trước, 2 kiếp trước, 3 kiếp trước. Người A tội lỗi này, phạm pháp nọ, cho nên tạo ra biết bao nhiêu quan trái với các trong hộp, dẫn dắt sai để làm lợi ích cho một ngôi chùa, giàu cái số tiền đó đó được sử dụng để phục vụ cho việc xây chùa đi nữa, thì đó vẫn là tà pháp. Mà lại nhân danh là tứ thánh đế thì rất tội nghiệp cho đạo Phật. Thì nhân chủ đề liên hệ đến phương pháp mà người ta quỷ biện, từ Tứ Thánh Đế có khả năng giải quyết khổ đau, trị liệu, trở thành đó, phương pháp làm tiền, là không thể chấp nhận được. Điều hai, nuôi lớn trí tuệ. Tôi xin trích đoạn nguyên văn trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, có trí tuệ thì không có tham đắm, luôn luôn tự tỉnh thức và tự dò xét mình. Nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Thì đoạn kinh này Đức Phật kêu gọi tất cả các vị xuất gia phải phát triển trí tuệ bằng sự thực tập đạo đức và thiền định. Trong kinh điển Pali, Đức Phật nói trí tuệ đó chính là ánh sáng dẫn dắt thế gian. Còn trong kinh Di Giáo này, Đức Phật gọi trí tuệ là sự nghiệp. Chữ Buddha có nghĩa đen đó là người trí tuệ, người tỉnh thức, người minh triết, người giác ngộ. Phát xuất từ từ căn là Bodhi, tức là tỉnh thức, minh triết và giác ngộ. Do đó đạo Phật nghĩa là con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ. Đó là giá trị cốt lõi mà tôi đã sánh ví như là kim cương. Vì kim cương có khả năng chặt đứt tất cả các kim loại, không có kim loại nào có thể phá vỡ được kim cương. Đức Phật dùng kim cương để sánh ví cho trí tuệ qua bài kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ có khả năng nghiền nát khổ đau một cách trọn vẹn. Để có được trí tuệ đó thì tất cả các vị xuất gia đó nên học Phật tối thiểu là trình độ cao đẳng Phật học, tức là trải qua 4 năm trung cấp Phật học, 2 năm cao đẳng, 6 năm học rộng rã về Phật học, gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan Phật giáo. Thì các vị xuất gia đó chẳng những đủ khả năng nghiền nát các loại mê tín dị đoan, giúp cho các Phật tử tại gia đó tu tập có kết quả rất nhanh chóng. Rồi các quý Phật tử tại gia, nhất là các đệ tử tu tập theo đạo tràng Pháp Hoa đó, thì được Hòa Thượng rất là thương. Ngài dành ra hơn 60 năm hoằng pháp. Ngài không đi nhận che tăng cúng dường, nhưng mà chỗ nào mà thuyết giảng là không từ nan để mở trí tuệ ra. Đức Phật có 45 năm truyền bá chân lý như thế. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh chân lý, đề cao vai trò của trí tuệ trong việc giải quyết các vấn đề khổ đau. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật sử dụng các hình ảnh để nói về giá trị trị liệu của trí tuệ. Này các đệ tử, trí tuệ là thiền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn chói sáng trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật, là lưỡi búa chém chặt các cây phiền não. Vì thế các vị cần trau dồi tuệ giác văn tư tu để tăng trưởng lợi ích. Người có trí tuệ soi chiếu thì dẫu là mắt thịt vẫn là người có chánh kiến, thấy rõ bản chất của mọi sự vật đang là. Rất ngắn gọn, rất sâu sắc, rất rõ ràng. Bốn hình ảnh được Đức Phật sánh ví trong đoạn kinh này đó là chuyết thiền vượt qua bên bờ bên kia. Bờ bên đây là tượng trưng cho khổ đau và thế giới phàm, bờ bên kia là tượng trưng cho an lạc và thế giới của những người tỉnh thức. Trí tuệ là phương tiện để chuyên chở. Nhưng mà Đức Phật á, cảnh báo chúng ta, khi qua được bờ bên kia đừng ngớ ngẩn biết ơn trước thiền bằng cách đội nó trên đầu hay là đặt nó trên bàn thờ. Thả chiếc thuyền về lại bờ bên này để nhiều người như chúng ta trước đây có cơ hội đi qua bờ bên kia. Hiện nay nhiều người đem kinh về để thờ kinh, để mong được có phước mà không chịu đọc. Hình ảnh thứ hai đó là ngọn đèn chói sáng trong hắc ám vô minh. Và kinh Pali còn nói thêm, để cho mọi người có mắt nhìn thấy được sự vật. Đạo Phật không giấu giếm, tất cả phê bày rõ bằng sự chỉ dẫn của phương pháp. Hình ảnh thứ ba đó là dược liệu thần y kết thúc các bệnh đặc khổ đau. Và do đó không phát triển trí tuệ bằng sự thực tập đó, nỗi khổ niềm đau như thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào tâm vật lý cơ thể này đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sự của tôi đó, có cơ hội đó kết thúc vĩnh viễn. Nếu không thực tập là không hết được, phải có thực tập trí tuệ thì mới giải quyết các vấn nạn khổ đau đó được, và nhiều loại khổ đau khác. Hình ảnh thứ tư đó, đó là như lưỡi búa chặt đứt tất cả các phiền não. Cái búa mà chặt xuống là cái cây nó gãy ra làm hai khúc. Dùng trí tuệ để chặt đứt phiền não thì phiền não không thể nào trốn tránh được, tàn hình được, biến mất được, mà phải kết thúc đến tàn khốc rễ, không có cơ hội tái diễn lại, tái xuất hiện lại. Và để có trí tuệ thì trong đoạn kinh này Đức Phật nhắc đó, có ba phương diện: nghe, đọc chân lý Phật, phải đọc nhiều kinh. Hiện nay đó thì trong văn học Pali đó chúng ta còn lại 17.000+ bài kinh. Trong văn học kinh A Hàm á, chúng ta cũng có số lượng gần 18.000 bài tương tự. Trong kinh điển Đại Thừa thì chúng ta có trên 3.000. Tổng cộng á thì có khoảng 38.000 bài kinh. Và bây giờ đó, từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ đã âm thanh hóa kinh điển. Chúng ta có ấn bản kinh internet, có ấn bản kinh in, có ấn bản kinh sách nói. Chỉ chịu khó dành thời gian để đọc phần nghe thôi. Đọc kinh thì phải ngưng mọi việc, nhưng mà nghe kinh đó vẫn có thể làm công việc gia đình được. Quý vị lên trang web phatam.com, chùagiacngộ.com của chùa Giác Ngộ, cả hai trang web này là Giác Ngộ làm ra, để nghe miễn phí. Bước thứ hai đó là nghiền ngẫm chân lý Phật được giảng dạy trong 38.000 bài kinh. Chứ đừng đọc kinh cầu phúc, đọc kinh cầu tai qua nạn khỏi. Nó giống như là chúng ta đọc cái toa thuốc paracetamol trị giảm đau, tylenol trị nhức đầu, glucosamine á làm cho khỏi đau nhức xương, mà không uống vào thì bệnh vẫn tiếp tục tồn tại và tăng trưởng. Và phương diện thứ ba để có trí tuệ đó là thực tập đạo đức và thiền định. Đó là giá trị cốt lõi kim cương của trí tuệ. Các Phật tử tại gia nên sống với phương pháp này trong cách tiếp cận vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề bằng trí tuệ, thì hiệu quả trị liệu khổ đau rất nhanh chóng. Và khi đã trị liệu được rồi đó, không để lại tác dụng phụ. Và giá trị của nó đó là an lạc hiện tại và tiếp tục an lạc trong tương lai. Điều ba, giá trị của đạo đức thanh cao. Xin đọc nguyên văn trong kinh Di Giáo: này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có như kẻ đuôi mù được ánh sáng. Phải biết rằng giới luật là bậc thầy tối thượng, dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai tức Đức Phật cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về luật đạo đức ấy. Giá trị của đạo đức qua đoạn kinh này đó được so sánh với hai ảnh dụ. Ảnh dụ một á, như kẻ nghèo hèn được giàu có, tức là giải quyết được cái nghèo một cách bền vững. Người nghèo về đạo đức á, thì nghèo về lối sống, dễ phạm pháp, dễ có các hành vi trái ngược với lương tâm. Ở mức độ đơn giản là người đó trở nên ích kỷ và vô cảm trước các nỗi khổ niềm đau của đồng loại, rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Cốt lõi đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó thì gồm có ba phương diện. Phương diện một, nhận thức rõ các tác hại của các hành vi xấu gây ra, tôi cam kết từ bỏ tất cả các hành vi phạm pháp và trái với lương tâm. Phương diện hai, nhận thức rõ giá trị hạnh phúc của các hành động thiện, tôi cam kết nỗ lực làm đúng phương pháp để phát huy các điều thiện, lợi ích cho mình và có giá trị cho đời. Phương diện 3, nhận thức rõ nguồn tâm là động cơ để dẫn dắt các hành vi đạo đức, tôi thanh lọc tâm mình đó, được thanh tịnh để có được động cơ vô ngã, vị tha, cao thượng, quảng đại, bao dung, vân vân. Đó là ba trụ cột đạo đức Phật giáo. Do đó người không tạo ác thì không có phước gì hết. Có thể quý vị nghe câu này hơi bị sốc. Người không tạo tội thì không bị luật pháp trừng trị. Họ mới dừng lại ở điểm zero thôi. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi phát triển phương diện thứ hai, đó là làm thiện, bao gồm làm các Phật sự, làm các thiện sự, làm các nhân đạo sự. Kinh A Di Đà đó, Đức Phật đưa yếu tố này trở thành một trong các điều kiện để giảng sanh Tây Phương. Năm điều kiện giảng sanh Tây Phương được Phật nêu ra trong Kinh A Di Đà bao gồm: căn lành lớn, tức hết tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Thứ hai là công đức lớn, tức là làm các Phật sự thiện sự ở mức độ quy mô và vĩ mô. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt người thân, bạn bè và những người chúng ta gặp được trong đời đó trở thành Phật tử, mở đạo tràng, làm các Phật sự. Thứ tư á, là quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót điêu đo, đều là phương tiện để truyền bá chân lý Phật. Và thứ năm, niệm Phật dứt tâm bất loạn, để từ chánh niệm đi đến chánh định. Tiếc là nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ đi bốn yếu tố đầu, nhấn mạnh yếu tố thứ năm, cho nên người tu học đã bị thiếu đi bốn nền tảng quan trọng. Do đó phải nỗ lực làm các Phật sự, chứ đừng thờ ơ vô cảm. Nhiều chùa đó, để tổ chức một sự kiện Phật sự đó, phải chuẩn bị trước một tháng. Nếu những chùa neo đơn, một thầy một trò, thì phải chuẩn bị trước cả hai tháng trời. Các Phật tử đến giờ thì đến, sau cái lễ thì dùng cơm, sau dùng cơm đi về. Ít có người phát tâm làm các việc Phật tại chùa, như là tham gia vào ban công quả hay là ban phụ sự viên, gồm việc bếp núc, việc vệ sinh, việc trần thiết, việc trang trí, nói chung là các công việc hậu cần. Các Phật tử tại gia nên phát tâm tham gia vào ban tổ chức khóa tu, ban truyền thông để làm các công việc quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, họp báo, quản lý các trang web, mạng xã hội để đưa chân lý Phật vào đời một cách có hiệu quả. Các Phật tử tại gia nên tham gia vào các ban hộ niệm cho người già bệnh chết tới cầu an, hộ niệm cho người chết trong các ngày lễ, lễ tang, tuần thất, ngày giỗ, tức là cầu siêu. Các Phật tử tại gia nên tham gia vào các hoạt động từ thiện như là một nhịp cầu để giúp cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử, và nhiều ban khác nữa. Nếu mỗi chùa đều có các ban như thế, và mỗi một ban có khoảng được 20 người Phật tử năng động và nhiệt huyết, thì sự tăng trưởng dân số Phật giáo sẽ rất là nhanh. Rất tiếc là nhiều Phật tử tại gia đó chỉ mới dừng lại ở việc tự giác tu thôi, chứ chưa dẫn dắt người thân của mình đồng tu. Tiềm năng của Việt Nam quốc tự đó phải là 5.000 người tu cùng một ngày trở lên. Chúng ta mới đang dừng lại con số 1.500 trở xuống thôi. Nếu mỗi Phật tử tại gia phát nguyện mỗi tháng tôi phải độ được một người, thì trong một năm quý vị đã dẫn dắt được 12 người là Phật tử rồi. Bắt đầu từ người thân của mình, dẫn dắt con cháu tu học. Thì như vậy, dừng lại ở việc không làm ác là chưa đủ, phải dấn thân nhiệt huyết trong việc làm thiện, và làm thiện bằng động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, thì giá trị nhân văn của các hành động thiện đó mới trở nên cao quý. Mà không, chúng ta bị dừng lại ở sự mặc cả nhân quả trong các hành động thiện trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Ví dụ như khi mổ mắt cườm, tôi đã có thời gian 10 năm làm từ thiện lãnh vực đó, thì người phát tâm á, bỏ ra 800.000 đồng thì họ hồi hướng công đức là kiếp sau mắt con được sáng, trí tuệ của con được thông minh. Không cần cầu nguyện như thế, vì nhân nào quả đó, mình hỗ trợ cho ánh sáng của con mắt thì nó thuộc về nhân sức khỏe, và quả trổ là sức khỏe, và sức khỏe đây là sức khỏe của con mắt. Thì không thể hồi hướng cho việc mở trí tuệ. Mở trí tuệ Đức Phật dạy phải phát triển nghe chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thực tập chân lý Phật đó. Mình phải thực tập đúng nguyên nhân thì mới có được kết quả như vậy. Đó là mặc cả nhân quả trong các việc làm thiện. Chúng ta phải vượt lên trên điều đó bằng động cơ vô ngã vị tha. Ảnh dụ thứ hai là như kẻ đuôi mù gặp được ánh sáng. Kỹ sư Nguyễn Bá Hải sản xuất được con bắt thằng, tức là cái kiến có thể giúp cho người mù định vị được, thay vì trước đây là dùng cây gậy. Bây giờ anh ấy cũng đã làm được cái cây gậy thần. Người mù chỉ cần cầm một cái cây gậy này trị giá khoảng 3 triệu đồng thì nó có cái cảm biến để giúp cho người không có mắt á, có thể cảm nhận được bằng xúc giác rằng là trước mặt mình, bên trái mình, bên phải mình, sau lưng mình đó, có các vật thể là con người hay là xe cộ không. Rất hiệu quả. Và mới đây phương Tây đó đã làm được các cái công nghệ mới có thể trị dứt điểm được bệnh mù, nhưng mà giá tiền nó còn cao quá. Còn những cái loại mà mù đó, quá nặng đó, thì không thể điều phục được. Còn căn bản là có thể phục hồi được khả năng ánh sáng. Trao tặng khả năng nhìn ánh sáng lại cho người bị mù đó, đó là tặng hạnh phúc lớn nhất cho họ trong đời. Đức Phật nói sống đời đạo đức cũng giống như người mù được ánh sáng. Thì đời sống đạo đức trong trường hợp này đó không phải là mặc sức mà ăn, mà là đó được mọi người quý trọng bởi nhân cách sống cao quý của chúng ta. Người tu học Phật là có được lợi thế này. Còn đối với người xuất gia thì trong kinh Di Giáo Đức Phật nói rất rõ, không được làm các nghề đoán quẻ tốt xấu, xem sao đoán mạng, nghiên cứu địa lý, tìm tòi hưng suy, hay coi lịch đoán số, luyện bùa chú, vân vân. Vì đó là các nghề tà. Còn các vị Phật tử tại gia đó thì cần phải vượt qua các nghề tà, bao gồm nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến giết người hàng loạt và chiến tranh, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì dẫn đến sự hưởng thụ khoái lạc giác quan sai cách và truyền nhiễm các bệnh chết người qua đường máu và tình dục, nghề đồ tể bao gồm nghề chăn nuôi, nghề thủy hải sản, nghề giết các loại gia súc vì mang nghiệp tổn hại mạng sống của chúng sinh, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng tổ sư thần bằng, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến tình trạng tự tử hoặc là phục thuốc độc cho người khác chết. Thì đó là các nghề tà. Người đầu tư vào các nghề đó đó thì thu hoạch lợi nhuận rất là cao. Và Đức Phật khuyên đó là đừng nên màng, là bởi vì những nghề đó dẫn đến sự tổn thất tài sản qua năm cách: bị lũ lụt cuốn trôi, bị hỏa hoạn đốt cháy, bị nhà nước tịch thu, bị bệnh tật phát của, và bị người thân á tiêu xài hoang phí, rồi cổ thiên hoàn trả địa thôi. Cho nên người tu học đạo Đức Phật đó, thà chậm vào một chút, thà giàu ít một chút mà ngủ được bình yên, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, vì mình đâu có làm việc gì xấu đâu mà sợ. Nằm xuống là có thể ngủ ngon giấc liền. Giá trị hạnh phúc đó quý hơn tài sản. Một đại gia ngành cà phê trong một buổi tranh tụng tại tòa với vợ của mình có một câu phát biểu nổi tiếng: tiền nhiều để làm gì? Nếu tiền đó được tạo ra bằng sự phi pháp. Khéo léo đi nữa cũng chỉ qua mặt luật pháp được vài năm, vài chục năm. Rồi khi mà quả xấu đã đến chín mùi đó, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú có độn thổ dưới lòng đất, lặn sâu dưới lòng biển, bay cao bay xa trên bầu trời cũng không trốn được. Cái câu hỏi tiền nhiều để làm gì tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng rất là sâu sắc. Mỗi người chúng ta hãy phản tỉnh lại chính mình. Nếu tiền đó làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, phụng sự nhân sinh và biến chúng thành công cụ và đầy tớ cho các việc có giá trị cho đời thì tiền đó là bạn đồng hành của chúng ta. Còn để tiền làm ông chủ thì cuộc đời chúng ta te tu và khổ đau. Chúng ta sẽ ứng xử mất nhân tính, mất nhân tình, mất tình người, mất tình vợ chồng, mất tình cha mẹ con cái, mất tình bạn và mất tất cả. Do đó phát triển đời sống đạo đức là một trong những nền tảng quan trọng để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều cuối cùng, thực tập thiền định thì gồm có hai bước. Bước một là chánh niệm, bước hai đó là chánh định. Về chánh niệm, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, cầu cạnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm và tỉnh thức. Có chánh niệm thì vật phiền não không xâm nhập được, thế nên các vị phải sống trong sự nhiếp niệm. Mất chánh niệm được hiểu đồng nghĩa với mất công đức. Có chánh niệm vững chãi thì sống trong môi trường ngũ dục cũng không có vấn đề gì. như chiến sĩ vào trận có áo giáp thì không còn sợ bị giặc giết nữa. Chánh niệm là Sama Smriti, tiếng Bali là Samasati, có nghĩa đen đó là gì? Làm chủ được bản tâm mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Tức là thấy rõ được cái phản ứng tâm lý, biểu đạt vận động của toàn thân, thái độ, cảm xúc, nhận thức, nhưng không cưỡng chế nó, không chạy theo nó, không làm nô lệ nó, không bị nó biến mình trở thành con lạc đặc, bị giật dây bởi bản năng và thói quen xấu. Giữ chánh niệm được Đức Phật nói trong kinh điển Pali cũng giống như là thắp ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc. Không nên ngớ ngẩn dùng vũ khí để tấn công và chống lại bóng tối. Cũng giống như đi ngoài mưa, cãi lộn với mưa làm gì? Dùng vũ khí bắn với mưa làm gì? Chỉ cần đội dù hay là mặc áo mưa thì chúng ta an toàn trong mưa. Cho nên khi vọng niệm trỗi dậy, không đè nén, không đối đầu với nó, nhận thức rõ nó là một tà niệm, vọng niệm, thì tự động chúng bẽn lẽn, quê, biến mất. Cũng giống như có cảnh sát giao thông ở các ngã tư hay là bộ binh đó, thì người chạy xe không dám vi phạm luật. Chỉ cần đứng đó thôi là ta không dám vi phạm luật à. Còn người nào vi phạm là quá liều mạng à. Còn không có cảnh sát giao thông thì người ta khó giữ được điều đó lắm. Thì chánh niệm giống như cảnh sát giao thông này. Mất chánh niệm thì mất công đức. Bởi vì thiếu chánh niệm thì chúng ta có thể sân hận, rồi phạm pháp, làm việc xấu việc ta. Có chánh niệm như là mang áo giáp, tức là giữ chính mình để thấy rõ được mọi thứ đang diễn ra như chúng đang là. Thiền Vipassana có nghĩa đây là minh sát, nhìn thẩm thấu, nhìn rõ ràng, nhìn cắt lớp, nhưng không can thiệp chủ quan thái độ cảm xúc vào tiến trình nhận thức về con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Cái này khó lắm. Thì có hai phần cảm xúc làm chúng ta mất chánh niệm đó. Thứ nhất, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích, hợp lòng, vừa ý, hợp gu, hoặc là đứng về phía mình, quan điểm mình, thì chúng ta rơi vào tình trạng nhiễm đắm. Và đối với con người, sự vật, sự việc không ưa thích đó, thì chúng ta rơi vào phản ứng giận dữ, loại trừ, xung đột, thậm chí một bắt một còn. Đó là hai phản ứng tham và sân về phương diện cảm xúc và thái độ khi chúng ta bị đánh mất chánh niệm. Như vậy, giữ được chánh niệm thì chúng ta sẽ trở nên thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi trong mọi tình huống, mọi biến cố xảy ra trong đời. Chúng ta rất là thản nhiên để thấy rõ được đâu là nguyên nhân cốt lõi, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân ở mình, đâu là nguyên nhân ở người, đâu là nguyên nhân hoàn cảnh, vân vân, để tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn nạn. Về chánh định, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, nhiếp phục được tâm là làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ thiền định sẽ thấu triệt được trạng thái sanh diệt, chuyển biến của thế giới. Các vị phải tinh tấn tu tập thiền định. Tâm định thì trạng thái chao động, tán loạn sẽ tiêu mất. Cũng như người muốn giữ nước thì phải bảo vệ tốt đê điều. Cũng vậy, muốn có nước trí tuệ, các vị phải khéo tu thiền định, không được cho rỉ giải. Không có được chánh niệm thì không thể có chánh định. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. An trú tâm ở một chỗ thì không có việc gì là không xong được. Tuy nhiên nó có hai loại định: tà định và chánh định. Tà định là sự tập trung mà mục đích của nó là cho việc ác, việc xấu, việc tà. Ví dụ như những người ăn trộm á, người ta phải nghiên cứu cái địa hình của ngôi nhà đó, mấy giờ chủ nhà thức, mấy giờ chủ nhà ăn uống đi làm, mấy giờ chủ nhà về, lúc nào đông người, lúc nào ít người, rồi ở cửa trước, cửa sau, cửa trái, cửa phải, cửa sổ, nếu bị phát hiện thì tẩu thoát vào đường nào. Họ nghiên cứu kịch bản thậm chí cả tháng trời. Đó là tà định. Còn những nhà khoa học có mặt trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu để khám phá phát minh cho các mục đích cao quý, thì đó là chánh định, mà giá trị của nó đó là giá trị dân sự, giá trị xã hội, không giải quyết được vấn nạn khổ đau. Họ chỉ mang ra những phát minh mới, sáng kiến mới, sáng tạo mới. Còn chánh định đó là sự an trụ tâm vào các đề mục thiền. Về thiền chỉ tức là an trụ tâm để vấn lặng nỗi khổ niềm đau, thì gồm có 40 đề mục. Về thiền quán đó, để phát triển trí tuệ thì có 4 đề mục: quán và làm chủ thân thể, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các pháp. Và sau đó thì chúng ta sẽ an trụ lại, xả niệm thanh định, buông hết mọi ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thanh hương vị xuất pháp, ưng vô sở trụ duy sinh kỳ tâm, tức là tâm không bị dướng kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời, không dướng kẹt bảo thủ vào tà pháp đã đành. Ngay cả chánh pháp khi sử dụng làm công cụ để vượt qua tà pháp thì cũng phải buông bỏ và không chấp vào. Chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là tà pháp. Xả niệm thanh tịnh tức là không còn các ý niệm, phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và các loại nhận thức giác quan, là như là tảng đá kiên cố như biển khơi. Và giá trị của người thực tập định đó là tâm sáng suốt vô tấm gương, thấy rõ sự hiện khởi, sự tồn tại, sự diễn tiến, sự hoại suy và sự kết thúc, để tạo ra một tiến trình với các bước đi tương tự. Chúng ta sẽ thấy con người và sự vật như chúng đang là, khác với các cách chúng ta thấy bằng thái độ chủ quan, bằng lăng kính, thành kiến, ác cảm hay thiện cảm hay mặc cảm của chúng ta về những con người mà chúng ta đánh giá. Thí dụ như quý vị nào đó gặp thầy Nhật Từ, nói là trời ơi, ông thầy này là lùng mã tử, thầy chùa gì đâu mà lùng súng, xấu thấy mồ. Nếu tôi là lãnh đạo giáo hội, tôi sẽ không cho ông này đi tu. Thì đó là phản ứng nhận thức bằng cảm xúc và thái độ, tức là can thiệp và chủ quan quá tiến trình nhận thức của mình, thì người như thế không thể đạt được định. Do đó nói thị phi, nghe thị phi, khổ thị phi sẽ làm cho chúng ta băng hoại sự định tĩnh của chánh niệm và thiền định. Nói chung chúng ta phải vượt qua nó. Còn chúng ta chỉ ghi nhận đây là thầy Nhật Từ, còn ông ấy, ông cao, ông thấp, ông mập, ông ốm, thì chuyện của ổng, nó không liên hệ gì đến mình. Còn những người tán đồng, thích thú thì thầy sẽ nói là nhỏ con sao đâu, hãy thử ăn trái ớt hiểm coi có nó có hấp dẫn hơn trái gọi là ớt cái gì đó Đà Lạt không. Nhận thức đó, đánh giá đó là phản ứng cảm xúc theo hướng đồng tình, cũng là thái độ chủ quan quá. Thì người như thế là không thể đạt được định. Cho nên á, khi nhập vào định thì đó là cái cơ hội tốt nhất, vì tính chủ quan về cảm xúc, chủ quan thái độ đã kết thúc rồi. Lúc đó phải hướng tâm qua trí tuệ, thì người ấy qua quá trình tu đạo đức thiền định trọn vẹn sẽ mở được trí tuệ và chứng được ba tuệ giác lớn: túc bình minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cư đến chi tiết; thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sự tái sinh của các chủng loại động vật, trong đó có người, trong tương lai; và túc bình minh, tuệ giác khép lại toàn bộ khổ đau và nhận thức rõ khổ đau không còn nữa. Từ đó có những phát biểu trong tâm: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Giá trị của định là thế. Nhưng mà phải là chánh định samasamadhi. Cái còn tà định đó sẽ làm cho người ta bị quan tưởng tôi là quá thân thượng đế, tôi là tôn ngộ không, tôi là bồ tát, tôi là phật, thì đó là quan tưởng ý thức, một loại bệnh tâm thần cần được điều trị y khoa. Còn người chứng đắc thật sự thì không khoe khoang, sống bình dị chân thành, hài hòa với mọi người. Kính thưa các quý hành giả, trí tuệ, đạo đức và thiền định đó là ba trụ cột giá trị cốt lõi của những người tu Phật. Tôi chân thành khuyên các quý Phật tử hãy tự đánh giá về sự tu tập của mình, dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào, nếu chúng ta mới dừng lại ở phương diện đạo đức thì biết rõ rằng là mình còn thiếu thiền định và trí tuệ. Nếu ai tu thiền tông chỉ mới dừng lại ở thiền thì biết là mình thiếu đạo đức và trí tuệ. Nếu ai chỉ dừng lại trí tuệ thì biết là mình thiếu đạo đức và thiền. Không có ai có thể ngang bằng được Đức Phật. Do đó, phương pháp trị liệu khổ đau của Đức Phật gồm có 3 bước liên kết nhau, không thể tách rời, như là ba vạt của một cái đỉnh, phải thực tập cùng một lúc. Vì không có đạo đức, quý vị không thể có chánh niệm và chánh định được. Ngồi xuống là khủng hoảng, sợ hãi, sợ hãi bị phanh phui, sợ hãi bị ngồi tù, sợ hãi bị phân biệt đối xử, sợ hãi bị tra tấn và biết bao nhiêu sợ hãi khác. Làm sao mà có được định? Và không có trí tuệ thì chúng ta sẽ rơi vào tà định. Đây chính là lý do Đức Phật đặt trí tuệ lên vị trí đạo, rồi mới đến đạo đức. Cho nên mong quý Phật tử thay đổi cái trật tự trí tuệ, đạo đức, thiền định thay vì là giới định và tuệ của Trung Hoa, và giải quyết các vấn nạn bằng 3 bước trí tuệ để thấy rõ, bằng tầm nhìn đúng, tư duy đúng. Thì lúc đó chúng ta mới thay đổi lối sống, thói quen sống, hành vi sống và lối sống nói chung, trở thành đạo đức. Tư duy tạo ra hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen chính là lối sống, lối sống tạo ra cái mà người ta thường gọi đó là số phận. Như vậy toàn bộ cái mình gọi là số phận đó do chính mình tạo ra, chỉ có thượng đế thần linh nào đâu. Và do đó chúng ta phải dùng trí tuệ phân tích nhân duyên quả của cuộc sống mình và mọi người để tìm ra giải pháp đúng, và đi thực tập trên con đường đó để hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Chúc tất cả được an vui.